Một ngày nữa với những báo cáo ảm đạm từ hải đảo xa xôi. Nói đúng hơn, không có tin tức nào cả vì liên lạc vô tuyến đã bị mất với những binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở ngoài đó sau khi họ bị oanh tạc bởi 4 chiến đấu cơ MiG-21 và MiG-23 và bị quân Trung Quốc tấn công. Từ Sài Gòn, người ta chỉ có thể đưa ra những giả định. Nhưng vào thời điểm đó, kết cục đã trở nên gần như rõ ràng. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa sau 2 ngày xung đột ngắn ngủi và chỉ 3 ngày trước Tết Nguyên Đán. Nhiều binh sĩ có phần chắc đã hy sinh. Đó là ngày 21 tháng 1 năm 1974. 50 năm trước, trận hải chiến giữa Việt Nam Cộng Hòa và Trung Quốc đánh dấu một trong những cuộc xung đột vũ trang đầu tiên liên quan tới tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. 50 năm sau, Bắc Kinh vẫn nắm toàn quyền kiểm soát quần đảo Hoàng Sa và thậm chí còn mở rộng tuyên bố chủ quyền xuống quần đảo Trường Sa và xa hơn nữa về phía Nam. Và họ không ngần ngại đối đầu với các nước láng giềng khác có tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Biển Đông kể từ trận hải chiến năm đó vẫn không ngừng dậy sóng. Chuyện gì đã xảy ra ở Hoàng Sa trong 2 ngày cuối tuần đó? Những bản tin mà báo chí quốc tế đăng tải vào thời điểm đó cho thấy những diễn biến bất ngờ giữa một tình hình xấu đi nhanh chóng. Trong podcast này, chúng tôi nhìn lại trận hải chiến Hoàng Sa qua những bài báo cũ 50 năm về trước, với những chi tiết đáng chú ý mà nhiều người có thể chưa từng biết tới. Xin chào quý vị, đây là Hoàng Long. Những tin tức đầu tiên về cuộc xung đột trên Biển Đông xuất hiện trên mặt báo vào ngày 16 tháng 1 năm 1974. Các thủy thủ và dân quân Việt Nam Cộng Hòa đã nổ súng máy vào những người Trung Quốc dương cờ trên đảo Cam Tuyền, tên tiếng Anh là Robert, trong quần đảo Hoàng Sa, ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi mà Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố chủ quyền. Hãng tin Reuters của Anh cho biết, dẫn các nguồn tin quân sự của miền Nam Việt Nam. Các nguồn tin cho hay hai tàu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vào ngày thứ Tư 16 tháng 1 đã di chuyển đến khu vực này khi các cuộc họp cấp cao đang diễn ra ở Sài Gòn để xác định phản ứng của chính phủ đối với sự hiện diện của người Trung Quốc. Các báo cáo đầu tiên về tới thủ đô cho biết Hải quân và một trung đội dân quân được giao nhiệm vụ tuần tra các hòn đảo đã nổ súng. Không rõ liệu người Trung Quốc có súng và có bắn trả hay không, hay họ là ngư dân không vũ trang. Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa Vương Văn Bắc nói trong một cuộc họp báo rằng các tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông và đã đưa người Trung Quốc vào bờ. Ông nói thêm, thách thức bất ngờ này tạo thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của khu vực. 5 ngày trước, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa xa hơn về phía Nam. Thứ Năm, ngày 17 tháng 1 năm 1974. Thêm những diễn biến tiếp theo sau vụ nổ súng hôm thứ Tư, Reuters dẫn các nguồn tin quân sự ở Sài Gòn cho biết Trung Quốc đã phái 2 pháo hạm tới Hoàng Sa sau vụ nổ súng và rằng Việt Nam Cộng Hòa đã điều 6 pháo hạm đến khu vực. Những vụ nổ súng đang làm gia tăng căng thẳng. Các nguồn tin nói các tàu Trung Quốc đã ở gần đảo Cam Tuyền, nơi các công dân Trung Quốc, có thể là người dân, đã cập bến và cắm cờ Trung Quốc vào đầu tuần. Các nguồn tin cho biết các thủy thủ và dân quân Việt Nam Cộng Hòa đã bắn loạt súng máy vào người Trung Quốc trên đảo ngày hôm qua. Nhưng tin tức về vụ nổ súng đến Sài Gòn tới nay không nói rõ liệu người Trung Quốc có bắn trả hay không, hay họ là ngư dân không vũ trang. Các báo cáo không nhắc tới thương vong. Một phát ngôn viên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trung tá Lê Trung Hiền, nói hôm nay 6 tàu chiến lớn nhất đã được cử đi theo dõi các pháo hạm của Trung Quốc, nhưng chưa thể nói Việt Nam Cộng Hòa sẽ có hành động gì tiếp theo. Loại tàu lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa được cử đi theo dõi tàu Trung Quốc là tàu tuần duyên 2.800 tấn thuộc loại cổ điển thời Thế chiến thứ hai, theo Reuters. Thứ Bảy, ngày 19 tháng 1 năm 1974, một hàng tít xuất hiện trên trang nhất của báo The New York Times, nhật báo hàng đầu ở Mỹ, loan báo một diễn biến hệ trọng. Sài Gòn báo cáo xung đột với Trung Quốc. The Times dẫn lời Trung tá Lê Trung Hiền, người phát ngôn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói rằng lúc 8 giờ 30 phút sáng, một toán biệt kích của Hải quân Nam Việt Nam đã đổ bộ lên đảo Quang Hòa, tên tiếng Anh là Duncan, thuộc quần đảo Hoàng Sa và chạm trán với một số quân Trung Quốc. Trong một cuộc đọ súng, 3 người Việt Nam được báo cáo thiệt mạng và 2 người bị thương, không rõ thương vong của phía Trung Quốc. Vào lúc 10 giờ 22 phút sáng, người phát ngôn cho biết một tàu tuần tra nhỏ của Trung Quốc đã nổ súng vào một tàu tuần duyên của Việt Nam. Chiếc tàu này bắn trả để tự vệ. Trung tá Hiền cho biết tàu Trung Quốc bị trúng đạn và bốc cháy, trong khi tàu Việt Nam chỉ bị hư hại nhẹ. Người phát ngôn nói các báo cáo ban đầu cho thấy tàu Trung Quốc có thể đã bị chìm. Trung tá Hiền cho biết chiều ngày thứ Sáu, tàu Trung Quốc bắt đầu có hành động khiêu khích, di chuyển như muốn đâm vào tàu Việt Nam trong khu vực. Hôm thứ Sáu, Trung tá Hiền tuyên bố đã giành chiến thắng về mặt chiến thuật trước quân Trung Quốc sau khi một lực lượng đổ bộ nhỏ của Việt Nam được nói là đã đuổi một nhóm khoảng hơn 20 ngư dân ra khỏi một trong các hòn đảo. Theo tường trình của phóng viên The New York Times có mặt tại buổi họp báo ở Sài Gòn, khi được hỏi liệu binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa có thể bắn vào tàu Trung Quốc đang lảng vảng hay không, Trung tá Hiền nói với vẻ ưu tư. Đưa ra quyết định đó rất khó. Các cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử thế giới thường bắt đầu bằng những vụ việc nhỏ, vì vậy chúng tôi phải cân nhắc kỹ các quyết định của mình, ông nói. Sau đó, Trung tá nói với các phóng viên Việt Nam rằng vụ việc xảy ra trên biển có thể dẫn đến chiến tranh giữa Trung Quốc và Nam Việt Nam và do đó đẩy các cường quốc vào thế chiến thứ ba. Chủ nhật, ngày 20 tháng 1 năm 1974. Hai bản tin trên trang nhất của báo The New York Times viết về cuộc xung đột ở Hoàng Sa cho thấy tình hình leo thang. Một hàng tiếp viết, Sài Gòn nói Trung Quốc ném bom ba đảo và đem quân đổ bộ. Và một hàng tiếp khác viết, lực lượng của Sài Gòn rút lui. Bản tin của hãng tin Associated Press AP nói, chính quyền Sài Gòn hôm Chủ nhật cho biết máy bay MiG của Trung Quốc đã ném bom chuỗi ba hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và tiếp đó đưa một lực lượng đổ bộ vào đó. Liên lạc vô tuyến đã bị mất với lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa trên ba hòn đảo. Bản tin của The New York Times cho biết, các tàu và binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu ác liệt trước lực lượng hải quân và bộ binh Trung Quốc áp đảo vào ngày thứ Bảy, và rồi rút lui về các vị trí cách một hòn đảo tranh chấp không có người ở trên Biển Đông vài dặm, Bộ Chỉ huy Quân sự Sài Gòn công bố. Mỗi bên được cho là đã mất một tàu và một số binh sĩ trên bộ. Người phát ngôn của Việt Nam Cộng Hòa Trung tá Lê Trung Hiền nói Trung Quốc đã cử khoảng 750 người và 11 tàu chiến, bao gồm một tàu chở quân và một tàu khu trục mang phi đạn điều hướng vào khu vực đảo Quang Hòa. Bị quân Trung Quốc áp đảo, lực lượng Nam Việt Nam rút lui về phía Bắc và về phía Đông đến vùng lân cận các đảo Hoàng Sa, tên tiếng Anh là Paddle, đảo Cam Tuyền và đảo Quang Ảnh, tên tiếng Anh là Money. Sáng Chủ nhật, Bộ Chỉ huy Sài Gòn cho biết các tàu của Việt Nam Cộng Hòa, một số bị hư hỏng, đã quay trở lại cảng Đà Nẵng nhưng đang được thay thế bằng một hạm đội mới ở ba đảo. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc cho biết trong tuyên bố đầu tiên của Bắc Kinh về vụ việc này rằng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã bắn vào các tàu tuần tra Trung Quốc và giết chết một số ngư dân Trung Quốc, Reuters đưa tin. Trung tá Hiền tuyên bố quyết tâm của Sài Gòn bảo vệ những hòn đảo này và phần còn lại của quần đảo, nhưng ông không nói rõ liệu Việt Nam Cộng Hòa sẽ tấn công quân Trung Quốc tại đảo Quang Hòa hay không. Báo The New York Times nói không rõ liệu không quân của Việt Nam Cộng Hòa có phản ứng hay không. Trung Quốc được cho là có các chiến đấu cơ MiG-21 và MiG-23 đóng tại đảo Hải Nam cách 275 dặm về phía Bắc. Việt Nam Cộng Hòa được nói là cảm thấy rằng các máy bay chiến đấu phản lực chiến thuật tầm ngắn của Mỹ mà họ đang sử dụng không thể sánh được với không quân Trung Quốc. Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 1974, một bản tin của The New York Times gửi đi từ Sài Gòn nêu bật tình thế khốn cùng của phía Việt Nam trên những hòn đảo. Tường trình về sự việc xảy ra vào ngày hôm trước, 20 tháng 1, The Times viết, trong một cuộc tấn công tàn khốc cuối cùng với lực lượng MiG và bộ binh, quân Trung Quốc dường như đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp từ tay một lực lượng nhỏ và vũ trang nhẹ của Nam Việt Nam ngày hôm qua, theo các báo cáo từ Bộ Chỉ huy Quân sự Sài Gòn. Dù không chịu thừa nhận thất bại, người phát ngôn của Việt Nam Cộng Hòa Trung tá Lê Trung Hiền cho biết liên lạc vô tuyến với binh lính trên các đảo đã bị mất sau khi họ bị 4 máy bay phản lực chiến đấu MiG-21 và MiG-23 ném bom, sau đó bị quân Trung Quốc tấn công. Chúng tôi cho rằng các vị trí của chúng tôi trên các đảo đó đã bị lực lượng xâm lược Trung Quốc tràn vào, ông nói. Nhưng khi được hỏi liệu ông có coi quần đảo đã bị mất hay không, ông trả lời, chưa, cho đến khi chúng tôi có thêm thông tin về số phận của binh sĩ chúng tôi đóng trên quần đảo. Nhưng báo cáo của Trung tá Hiền cho thấy hầu như không còn nghi ngờ gì về kết cục. Phía Việt Nam Cộng Hòa đã bị áp đảo ngay từ đầu. The Times nhận định cả Hải quân Việt Nam Cộng Hòa được huấn luyện và trang bị để chiến đấu trên sông và ven biển, cũng như không quân, được thiết kế để yểm trợ bộ binh trong tầm ngắn, đã không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn quân Trung Quốc. Theo Trung tá Hiền, phía Trung Quốc đã cử một hạm đội gồm 11 tàu chiến, sau này tăng lên tới 14, trong đó có 4 tàu nhanh 70 tấn thuộc lớp Comar, được trang bị phi đạn đất đối đất Styx. Các nguồn tin quân sự ở Sài Gòn cho biết Việt Nam Cộng Hòa chỉ có một tàu tuần duyên trang bị pháo hạng nặng 5 inch và một số tàu khu trục hộ tống trang bị súng 3 inch nhẹ hơn. Không quân không có máy bay chiến đấu phản lực nào có thể cạnh tranh với MiG trong tình huống này. Một số đơn vị không quân ở Đà Nẵng được đặt trong tình trạng báo động nhưng nằm im trên đất liền. Mỹ cung cấp cho miền Nam Việt Nam các máy bay chiến đấu F-5 và A-27 là những máy bay chiến đấu phản lực tầm ngắn. Các nguồn tin quân sự cho biết những máy bay đó chỉ có thể chở đủ nhiên liệu để ra quần đảo Hoàng Sa và quay trở lại, chứ không phải ở lại chiến đấu. Thứ Tư, ngày 23 tháng 1 năm 1974, một tàu chở dầu của Hà Lan đã cứu được 23 thuyền viên người Việt Nam. Nhóm người này là thành viên của một tàu tuần tra bị đánh chìm vào ngày thứ Bảy tuần trước trong trận hải chiến với lực lượng Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa. Hãng tin AP đưa tin, dẫn thông báo từ Bộ Chỉ huy Quân sự Sài Gòn. Những người đàn ông này được cứu hôm 22 tháng 1, cách cảng Đà Nẵng khoảng 255 dặm về phía đông. Các quan chức Việt Nam Cộng Hòa cho biết tàu tuần tra bị chìm chở theo thủy thủ đoàn gồm 82 người. Một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành để xác định vị trí của những người mất tích. Việt Nam Cộng Hòa thừa nhận thất bại trong trận hải chiến sau 2 ngày. Phía Trung Quốc nắm quyền kiểm soát các hòn đảo vào Chủ nhật, bản tin của AP nói. Đó là những gì đã xảy ra qua 2 ngày giao tranh ngắn ngủi trên biển. Trong những bản tin của truyền thông quốc tế, ngoài những thông tin cập nhật tình hình chiến sự hàng ngày, Hoàng Long cũng nhận thấy một số chi tiết thú vị liên quan đến phản ứng của các bên về vụ việc. Như quý vị biết, chính phủ Cộng sản hiện thời của Việt Nam luôn khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của mình về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng 50 năm trước, họ giữ im lặng khi Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Cần lưu ý rằng thời điểm đó, miền Bắc Việt Nam và miền Nam Việt Nam là kẻ thù. Trung Quốc khi đó là một trong những đồng minh lớn nhất của Bắc Việt Nam trong cuộc chiến. Bản tin của báo The New York Times đăng ngày 20 tháng 1 năm 1974 nêu một chi tiết đáng chú ý. Xin trích. Tại cuộc họp báo ở Sài Gòn sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 1, cả Việt Cộng và các quan chức Bắc Việt Nam đều hai lần trả lời không bình luận khi được hỏi ai sở hữu quần đảo Hoàng Sa. Cuối cùng, khi câu hỏi được lặp lại lần thứ ba, quan chức Việt Cộng, tướng Hoàng Anh Tuấn, trả lời qua người thông dịch. Tôi tin rằng không bình luận là đủ rồi. Một bản tin khác của tờ Times vào ngày 25 tháng 1 cho biết, một số quan chức Mỹ lưu ý rằng Bắc Việt Nam đã không nói gì về tranh chấp giữa Việt Nam Cộng Hòa và Trung Quốc. Họ cho rằng sự im lặng đó cho thấy Bắc Việt Nam lâm vào thế khó là không muốn lên tiếng ủng hộ việc Trung Quốc chiếm đảo mà lâu nay Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhưng lại không thể chỉ trích Trung Quốc. Về phần mình, chính quyền Sài Gòn nhanh chóng lên tiếng về hành động của Trung Quốc trên trường quốc tế, với việc quan sát viên thường trực của Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hợp Quốc phản đối với Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Bức thư của Việt Nam Cộng Hòa gửi đến Hội đồng vào ngày 20 tháng 1 cáo buộc Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh thổ bằng việc tìm cách chiếm 3 đảo ở Biển Đông và yêu cầu 15 thành viên nắm bắt được những diễn biến này. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa buộc phải từ bỏ khiếu nại của mình vì họ không thấy hy vọng sẽ có một cuộc tranh luận mang tính xây dựng vì sự phản đối của Trung Quốc, nước nắm quyền phủ quyết trong Hội đồng, theo một bản tin của The New York Times vào ngày 25 tháng 1 năm 1974. Thậm chí Mỹ, đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh, cũng tỏ ra thờ ơ và không muốn Sài Gòn tiếp tục nỗ lực đưa vấn đề ra hội đồng, The Times cho biết. Khi chiến sự bùng nổ vào ngày 19 tháng 1, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Mỹ không dính dáng, rằng họ không đứng về bên nào trong vụ tranh chấp. Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger chỉ nói rằng Mỹ lấy làm tiếc về việc sử dụng vũ lực quân sự. Báo The New York Times nhận định sự nhạy cảm của Mỹ là vì một nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ nằm trong số những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa khi đó bị Trung Quốc bắt làm tù binh. Vụ việc cũng xảy ra trong bối cảnh tranh chấp địa chính trị quốc tế có những biến chuyển đáng kể khi Washington và Bắc Kinh đang bắt tay hòa hoãn để cô lập Liên bang Xô Viết. Bản tin cuối cùng mà Hoàng Long đọc được liên quan tới sự kiện Hoàng Sa là vào ngày 14 tháng 2 năm 1974. Hãng tin UPI cho biết, Việt Nam Cộng Hòa nói họ có ý định chiếm lại tất cả các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chiến tranh với Trung Quốc, Đài Loan hay Philippines. Việt Nam xét thấy cần phải long trọng tuyên bố trước dư luận thế giới, với cả bạn và thù, rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một phần không thể chia cắt của Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ tuyên bố trong một phát biểu được UPI dẫn lại. Chừng nào một hòn đảo còn bị một quốc gia khác cưỡng bức chiếm đóng, chính phủ và người dân nước Cộng Hòa sẽ tiếp tục đấu tranh để giành lại các quyền chính đáng của mình, phát biểu nói thêm. Họ không bao giờ thực hiện được điều đã tuyên bố. Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ một năm sau đó dưới sự tấn công của quân đội Cộng sản miền Bắc. Đến nay, Trung Quốc vẫn nắm quyền kiểm soát toàn bộ Hoàng Sa và đang biến một số đảo thành những tiền đồn quân sự, bất chấp phản đối của chính phủ Việt Nam dưới chính quyền Cộng sản. Cảm ơn quý vị đã theo dõi podcast này. Đây là Hoàng Long. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.